Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Trước thềm đại hội lần thứ 14 của Đảng, phóng viên thời sự Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị cũng như tinh thần quyết tâm của đoàn khi tham dự đại hội. Bắc Ninh đẩy mạnh tuyên truyền nhân lên niềm tin của nhân dân hướng về đại hội 14 của Đảng. Hoàn thành kiểm đếm đất ở dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình tạo nền tảng quan trọng để triển khai các bước tiếp theo của dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Bắc Ninh kiến nghị hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung. Bắc Ninh lựa chọn phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những quyết sách chiến lược đột phá, là động lực chính để kiến tạo mô hình tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ mới.
Hướng tới Đại hội 14 của Đảng.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra những định hướng lớn cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh đã chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng cả về nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết tham dự đại hội. Trước thềm đại hội, phóng viên phòng thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị cũng như tinh thần quyết tâm của đoàn khi tham dự Đại hội 14 của Đảng. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
Thưa đồng chí, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Vậy xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có thể chia sẻ công tác chuẩn bị đã được tỉnh Bắc Ninh, đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị như thế nào cho đến thời điểm này, thưa đồng chí?
Ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh Đảng bộ đã tổ chức quán triệt rất sâu rộng các cái dự thảo văn kiện, nghị quyết của Trung ương. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cấp các ngành lấy ý kiến tham gia đóng góp của cán bộ đảng viên và nhân dân toàn tỉnh với các dự thảo văn kiện. Chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng lần 14. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn đồng rất tốt cái công tác chuẩn bị nhân sự tham gia Đại hội Đảng. Và vừa qua thì sau khi có các cái chỉ đạo của Trung ương, chúng tôi đã quán triệt rất là kỹ các cái hướng dẫn, các quy định khi đoàn đại biểu tham gia Đại hội Đảng tại Hà Nội. Đến nay thì mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất và tôi tin tưởng rằng với cái ý chí quyết tâm và với cái tinh thần của tỉnh Bắc Ninh thì đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội Đảng toàn quốc sẽ có những đóng góp quan trọng để góp phần vào sự thành công của đại hội.
Vâng, có thể nói cho đến thời điểm này thì đoàn đại biểu của tỉnh Bắc Ninh chúng ta đã sẵn sàng hướng về đại hội. Vậy thì đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có thể cho biết quyết tâm chính trị cũng như là trách nhiệm của đoàn đại biểu như thế nào khi mà chúng ta mang theo sự gửi gắm của cán bộ đảng viên tỉnh Bắc Ninh đến với đại hội lần này?
Chúng ta biết rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có tầm vóc chiến lược, thể hiện sự khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nhân dân cả nước nói chung và nhân dân tỉnh Bắc Ninh rất kỳ vọng đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Việc tham dự đại hội lần thứ 14 của Đảng là vinh dự to lớn, nhưng cũng là một trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng của đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh trước Trung ương, trước Đảng bộ, trước chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Từng thành viên chúng tôi xác định rằng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, bám sát nguyên tắc kỷ luật của Đảng, chú trọng nghiên cứu kỹ các văn kiện và có những đóng góp quan trọng vào văn kiện Đại hội Đảng, sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ đức đủ tài để tham gia Ban chấp hành Trung ương và các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, góp phần tích cực vào sự thành công chung của Đại hội Đảng. Sau đại hội, từng thành viên trong đoàn sẽ tích cực chủ động tuyên truyền sâu rộng kết quả nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất để sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.
Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian cho Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh.
Vâng, đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh tham dự đại hội đã sẵn sàng. Ngày 19 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ diễn ra ngày làm việc đầu tiên tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Phóng viên Thanh Huyền của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đang có mặt tại hiện trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình để phản ánh không khí trước thềm đại hội.
Tôi đang có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi sẽ diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Vào thời điểm này thì tất cả mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Như quý vị và các bạn có thể thấy đằng sau tôi đây, tất cả đều đang dập trong sắc màu cờ hoa và như gửi gắm vào đó niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào đại hội. Công tác chuẩn bị về vật chất, kỹ thuật, hậu cần đã được triển khai đồng bộ. Các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông, y tế được xây dựng chặt chẽ, sẵn sàng cho ngày khai mạc đại hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc chính trị mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Với chủ đề dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13, đánh giá những thành tựu, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong thời kỳ tới. Tham dự đại hội có 1.586 đại biểu mang theo trí tuệ, ý chí, quyết tâm và sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và trách nhiệm, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đã sẵn sàng cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, một sự kiện chính trị trọng đại, thu hút đông đảo sự quan tâm theo dõi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Và thông tin về hoạt động của đại hội cũng như về hoạt động của đoàn đại biểu của tỉnh Bắc Ninh tham dự đại hội sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các chương trình tiếp theo.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25 tháng 1. Đây là sự kiện chính trị trọng đại nhằm đề ra các định hướng chiến lược của Đảng, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới và để đại hội đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cơ quan báo chí từ tỉnh tới cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ tạo dòng chảy thông tin chính thống, cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Đều đặn mỗi ngày, tiếng loa truyền thanh thôn Lũng Giang, xã Tiên Du lại vang lên, duy trì 20 giờ, 6 giờ 30 phút sáng và 18 giờ 45 phút chiều, nhằm thông tin đến người dân về diễn biến, kết quả các hoạt động chính trị, kinh tế xã hội, định hướng phát triển trên địa bàn. Những ngày này, bản tin của đài truyền thanh có thêm nội dung hướng tới chào mừng Đại hội Đại Đảng lần thứ 14, những thông báo của địa phương về vận động khuyến khích các hộ dân treo cờ Tổ quốc, giữ gìn vệ sinh môi trường. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, thôn Lũng Giang, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Ngoài những thông tin chỉ đạo chung của xã Tiên Du cũng như của thôn Lũng Giang, thì chúng tôi luôn cập nhật những văn bản chỉ đạo từ tỉnh cũng như là xã về việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.
Tại Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, một trong những cơ quan chủ công trong công tác tuyên truyền của tỉnh, với lợi thế về phạm vi phủ sóng, hội tụ nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như thế mạnh về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội ở cả 4 loại hình báo chí: truyền hình, phát thanh, báo in và báo điện tử. Chú trọng đổi mới hình thức, lựa chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm, nhấn mạnh những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh nhằm tạo sức lan tỏa, khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong cán bộ, đảng viên, nhân dân hướng về đại hội. Ông Nguyễn Trung Hiền, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh nhấn mạnh.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt cao điểm tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đã chủ động sớm xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, trong đó đặc biệt chú trọng chia sẻ thông tin trên nền tảng mạng xã hội. Chúng tôi đã xây dựng biểu trưng bộ nhận diện Đại hội 14 để Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy triển khai tới cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh, đồng thời phát huy lợi thế về công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng đổi mới sáng tạo về nội dung, hình thức tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng lần thứ 14, tổ chức sản xuất các chương trình thời sự đặc biệt, xuất bản 2 số báo đặc biệt chào mừng đại hội, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tuyên truyền những điểm nhấn nổi bật về tầm vóc chính trị, lịch sử và chiến lược của Đại hội 14, những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh. Qua đó khẳng định vai trò tiên phong, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tạo một dòng chảy thông tin chính xác, lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy niềm tin, sự đồng thuận và từ nhận thức đến hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc hướng về sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước.
Nắm bắt thông tin tuyên truyền trên hệ thống các cơ quan báo chí, hoạt động tuyên truyền trực quan, lắng nghe sự chuyển động thay ra đổi thịt của quê hương, từ những quyết sách lớn lao của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Bắc Ninh, niềm tự hào, trách nhiệm lại càng như trào dâng trong huyết quản mỗi đảng viên, nhân dân với niềm tin sắt son hướng về đại hội Đảng. Ông Nguyễn Đình Lý, bí thư chi bộ thôn Lũng Giang, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Tôi thấy rằng là hệ thống thứ nhất là về trang trí, rất là quan tâm của hệ thống thông tin truyền thanh thì đã rất kịp thời để cho người dân nắm bắt kịp thời và hy vọng rằng trong những ngày đại hội diễn ra thì triển khai vấn đề của đại hội sẽ được tuyên truyền một cách sâu rộng hơn nữa để đảm bảo cho người dân nắm bắt kịp thời.
Công tác thông tin tuyên truyền tổ chức triển khai đồng bộ kịp thời có chiều sâu từ tỉnh tới cơ sở với nhiều đổi mới, sáng tạo, có tính lan tỏa cao đã trở thành dòng thông tin chủ lưu, dẫn dắt, định hướng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ 14, góp phần cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết, lan tỏa năng lượng tích cực, chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày thêm phồn vinh, thịnh vượng.
Trong không khí toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đang cùng hướng về Đại hội lần thứ 14 của Đảng, những ngày này, tại khắp các bản làng miền núi của tỉnh, đâu đâu cũng ngập tràn cờ hoa chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Điều này cũng thể hiện niềm vui, sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy chính quyền địa phương. Ghi nhận của phóng viên Ngô Hùng tại xã miền núi An Lạc, nơi có trên 81% là người dân tộc thiểu số. Thôn Nà Ó có tới gần 90% là người dân tộc thiểu số. Dưới ánh sáng của Đảng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây ngày càng được nâng cao. Hòa trong niềm vui của đất nước cùng hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, anh Vũ Ngọc Huân, người dân tộc Tày cùng với bà con nhân dân tất bật chuẩn bị cờ hoa trang hoàng cho khắp bản làng, thể hiện niềm vui, sự phấn khởi trước sự phát triển của quê hương đất nước.
Cờ đỏ sao vàng là một cái biểu tượng niềm tin của những người dân mà đã được treo những lá cờ sao vàng đỏ rực rỡ lên thì chúng tôi cảm thấy có một gì đó lòng tin rất là phấn khởi, hồ hởi và cảm thấy rất là tự hào.
Bà Bế Thị Lợi, thôn Nà Ó, xã An Lạc chia sẻ.
Chúng tôi vẫn thường xuyên treo cờ vào tất cả các sự kiện và hôm nay là cái đại hội đảng, là một cái đại hội lớn của toàn quốc cho nên là chúng tôi rất là vui và chúng tôi rất là phấn khởi.
Không khí vui tươi phấn khởi của toàn đảng, toàn quân và toàn dân hướng về đại hội 14 của đảng. Đảng ủy xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tại các trục đường, các bản làng và các cơ quan đơn vị đều treo cờ đảng, cờ tổ quốc, thể hiện niềm tin và những kỳ vọng của đất nước trong kỷ nguyên mới. Ông Trương Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Lạc cho biết.
Rất mong muốn là được cái sự quan tâm hơn nữa trong cái thời gian tới với cái nghị quyết mới, nghị quyết 14 của Đảng sẽ ban hành những cái nghị quyết, quyết sách luôn luôn quan tâm đến cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi, có những cái địa hình, có những cái điều kiện, hoàn cảnh còn rất là khó khăn trên khắp mọi miền đất nước cũng như là trong cái việc xây dựng đất nước ta một ngày một phát triển.
Dưới ánh sáng của Đảng, những bản làng vùng sâu vùng xa ngày càng khởi sắc, đời sống của nhân dân, các dân tộc ngày càng được nâng cao. Đó là mục tiêu quan trọng Đảng ta hướng tới để mang lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân.
Tiếp tục bản tin với một số nội dung đáng chú ý khác. Sau gần 2 tháng dồn lực tập trung với quyết tâm cao trong công tác giải phóng mặt bằng, đến nay việc kiểm kê đất ở phục vụ dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình đã hoàn tất. Điều này thể hiện sự nỗ lực của các cấp, ngành và người dân địa phương tạo nền tảng quan trọng để triển khai các bước tiếp theo của dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Cùng với việc tập trung giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chủ động kê khai, kiểm kê đất ở. Đến nay, công tác kiểm kê đã hoàn thành 100% với hơn 5.000 hộ dân, tổng diện tích hơn 166 ha đất. Trong đó, xã Gia Bình có 1.835 hộ với hơn 68 ha, xã Lương Tài có 3.233 hộ với gần 98 ha. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã huy động tối đa nhân lực, làm việc xuyên lễ, không kể ngày nghỉ, giờ nghỉ để kiểm đếm bởi công tác kiểm kê đất ở vốn phức tạp, mất nhiều thời gian. Để tránh sai sót, trung tâm thực hiện phương châm làm đến đâu gọn việc đến đó, kiểm điểm công việc hàng ngày, giao nhiệm vụ cụ thể và thống kê đầy đủ chi tiết từng hộ. Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình có tổng diện tích 1.960 ha thuộc địa bàn các xã Gia Bình, Nhân Thắng, Lâm Thao và Lương Tài. Một số hạng mục trọng điểm được xác định phải hoàn thành để phục vụ hội nghị APEC 2027. Thời gian này, việc tái định cư và di chuyển mộ cũng đang được triển khai quyết liệt nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
Chính phủ vừa có nghị quyết về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Theo đó, trong năm nay, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu 19.900 căn và là địa phương có số lượng chỉ tiêu đứng thứ hai của cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, mục tiêu đặt ra của cả nước là sẽ phải xây dựng 158.700 căn hộ nhà ở xã hội. Chỉ tiêu của tỉnh Bắc Ninh trong năm 2026 cao hơn chỉ tiêu được giao của năm trước và chiếm gần 15% tổng chỉ tiêu của cả nước. Tuy nhiên, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu sẽ hoàn thành hơn 20.000 căn hộ, phấn đấu vượt chỉ tiêu được giao. Để thực hiện được mục tiêu thì tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án liên quan đến nhà ở xã hội, triển khai mô hình luồng xanh, luồng ưu tiên trong thủ tục hành chính đối với các dự án đủ điều kiện, hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư đồng hành trong giải quyết khó khăn vướng mắc, giải phóng mặt bằng. Tại Bắc Ninh đã và đang triển khai 97 dự án nhà ở xã hội với diện tích gần 290 ha. Trong đó có 74 dự án đang triển khai, dự kiến khi hoàn thành sẽ có 93.000 căn hộ. Riêng trong năm 2025, toàn tỉnh có 22 dự án đã hoàn thành và hoàn thành một phần với tổng số 16.800 căn hộ, vượt kế hoạch chỉ tiêu chính phủ giao.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của các bộ ngành và đề xuất một số kiến nghị nhằm bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn. Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đang sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của 8 bộ ngành để tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc, một số hệ thống chưa ổn định, thường xuyên xảy ra lỗi kỹ thuật, nhiều thủ tục chưa được cấu hình đầy đủ quy trình điện tử, việc phân tán nhiều hệ thống với các đường dẫn khác nhau gây khó khăn cho cán bộ trong quá trình tiếp cận và xử lý hồ sơ. Bên cạnh đó, công tác phân quyền tài khoản, đào tạo, tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật chưa đồng bộ ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành thực tế tại địa phương. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hai phương án. Phương án thứ nhất là điều chỉnh cách thức triển khai kiến trúc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh, trong đó nhấn mạnh vai trò then chốt của hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính thống nhất toàn quốc, yêu cầu các bộ ngành chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, quy trình, đào tạo và kết nối hệ thống trước khi vận hành chính thức. Phương án thứ hai là tạm thời duy trì hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, đồng thời tiếp tục hoàn thiện kiến trúc hệ thống cấp bộ, cấp tỉnh theo lộ trình phù hợp, bảo đảm vừa thống nhất trên toàn quốc, vừa phát huy được tính chủ động, linh hoạt và các tiện ích đặc thù của địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương để triển khai hiệu quả mô hình giải quyết thủ tục hành chính tập trung, đồng thời sẵn sàng đăng ký tiên phong thử nghiệm hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính khi được triển khai, làm cơ sở nhân rộng trên phạm vi cả nước.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh triển khai khóa học hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên nền tảng Bình dân học vụ số. Khóa học được triển khai tới các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng thời mở rộng cho người dân và doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu sử dụng hệ thống. Người học có thể truy cập địa chỉ http://bình-dan-hoc-vu-so.gov.vn để đăng ký và tham gia. Nội dung khóa học tập trung hướng dẫn chi tiết các chức năng, quy trình thao tác trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, giúp người học nâng cao kỹ năng thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những quyết sách chiến lược đột phá, là động lực chính để kiến tạo mô hình tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời kỳ mới. Đây được coi là quan điểm chiến lược mới so với các kỳ đại hội trước, khi khoa học công nghệ được đặt ngang hàng với các trụ cột lớn khác của phát triển. Tinh thần này cũng đã sớm được tỉnh Bắc Ninh đưa vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất và cũng có riêng một chương trình hành động để thực hiện. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ra đời đã mở ra một tầm nhìn chiến lược mới cho sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới. Tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với mục tiễn của địa phương và bố trí nguồn lực để thực hiện. Hơn một năm qua, nghị quyết đã bước đầu tạo ra sự chuyển biến về cả nhận thức và hành động. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh cho biết.
Phong trào thi đua trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Nhờ đó, tỉnh Bắc Ninh được xếp thứ hai cả nước về cái tỷ lệ hoàn thành cái nhiệm vụ đúng hạn được Trung ương giao và nhiều cái chỉ tiêu, mục tiêu đánh giá thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là nằm trong cái nhóm đầu các tỉnh, thành phố.
Kết thúc năm 2025, tỷ trọng kinh tế số của tỉnh Bắc Ninh trong GDP cao nhất cả nước, ước đạt 40,5%. gấp hơn 2 lần bình quân cả nước. Tại khu vực doanh nghiệp, nghị quyết 57 cũng đã thúc đẩy được phong trào đổi mới sáng tạo. Nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp X-Green mới đưa vào hoạt động. Đây là nhà máy thứ hai của nhà đầu tư tại Bắc Ninh. Dây chuyền quy trình sản xuất cũng đã được ứng dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến hàng đầu và thiết bị tự động hóa. Ông Trang Gia Trinh, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp X-Green cho biết thêm.
Sản phẩm của chúng tôi cung cấp nhiều cho các khách hàng châu Âu nên có đòi hỏi rất cao về chất lượng, tính chính xác cao. Chính vì vậy, nhà máy này của chúng tôi đã được ưu tiên đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, có tỷ lệ tự động hóa cao, quy trình quản lý nghiêm ngặt. Mỗi năm chúng tôi cung cấp hơn 500 triệu sản phẩm, chủ yếu là các dụng cụ, đồ dùng, chuyên dụng kim loại. Quá trình đầu tư sản xuất tại Bắc Ninh, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ rất nhiều và đồng hành của tỉnh, giúp chúng tôi yên tâm đầu tư và đẩy nhanh thực hiện, hoàn thành sớm hơn kế hoạch.
Bám sát tinh thần dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã xác định lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đưa Bắc Ninh phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh nhấn mạnh.
Chúng tôi cũng đang tham mưu cái dự thảo chương trình của tỉnh ủy về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 26-30. Ở đó có những cái đột phá về đổi mới sáng tạo trên 5 trụ cột, đó là đổi mới công nghệ, đó là cải tiến công nghệ, đó là sáng tạo công nghệ, đó là khởi nghiệp sáng tạo và thúc đẩy mạnh mẽ cái văn hóa đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, trong khu vực doanh nghiệp và trong cả hệ thống trị.
Tỉnh Bắc Ninh đang khẳng định vai trò địa phương tiên phong trong mô hình tăng trưởng mới, nơi đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững. Đối với Bắc Ninh, mục tiêu hướng tới trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030 và trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước thì nhiệm vụ ấy càng phải được triển khai khẩn trương và quyết liệt hơn. Thưa quý vị, những ngày này không gian điện ảnh tại Bắc Ninh đang rất sôi động với tuần phim kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng được tổ chức. Tuần phim không chỉ mang đến cho khán giả những tác phẩm điện ảnh có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, mà còn góp phần đưa điện ảnh cách mạng đến gần hơn với công chúng, đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ngay từ buổi chiếu đầu tiên tại Trung tâm Văn hóa Triển lãm tỉnh Bắc Ninh đã thu hút đông đảo người dân và khán giả yêu điện ảnh. Điểm nhấn của tuần phim là bộ phim tài liệu Người giữ hồn di sản, tác phẩm khắc họa chân dung nghệ sĩ Chu Bảo Quế, người con của quê hương Bắc Ninh, dành trọn cuộc đời cho việc bảo tồn và truyền dạy dân ca quan họ. Bộ phim từng đoạt giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025, được giới chuyên môn và công chúng đánh giá cao về chiều sâu văn hóa và giá trị nhân văn. Bà Nguyễn Thị Chiết, một khán giả, chia sẻ.
Bộ phim này nó rất là sâu sắc và đúng là một người nghệ nhân là tài ba, đã giữ được cái hồn cho cái di sản quan họ ngày càng phát triển.
Tuần phim giới thiệu nhiều tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, phản ánh sinh động lịch sử, truyền thống yêu nước và khát vọng cống hiến của con người Việt Nam qua các thời kỳ. Trong đó, hai tác phẩm điện ảnh được công chiếu gồm phim tài liệu Người giữ hồn di sản và phim truyện Thanh âm vượt đại dương. Để tuần phim diễn ra an toàn, hiệu quả, tỉnh Bắc Ninh đã chuẩn bị tốt các điều kiện từ lựa chọn địa điểm chiếu phim đến công tác tổ chức và phục vụ khán giả. Bà Đào Thùy Trang, biên kịch bộ phim Thanh âm vượt đại dương cho biết.
Đây là một cái ý nghĩa rất là lớn đối với những người làm phim chúng tôi, bởi vì trong bộ phim này là câu chuyện về những đảng viên bị tù đầy ở ngoài Côn Đảo. Và dưới sự lãnh đạo của đảng thì các chiến sĩ đã thể hiện hết những ý chí, hết nghị lực để vượt qua và trở về chiến đấu giành được độc lập tự do cho ngày hôm nay.
Ông Nguyễn Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Khai mạc tuần phim lần này cũng là một cái bước đệm đầu tiên để Bắc Ninh tuyển quảng bá hình ảnh đất, hình ảnh văn hóa con người Bắc Ninh, đặc biệt là lĩnh vực điện ảnh, để chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, về hoạt động điện ảnh và các điều kiện khác để chúng ta chuẩn bị cho tổ chức đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 25 tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh vào năm 2027.
Theo ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc lựa chọn Bắc Ninh làm địa phương đăng cai với mục tiêu gắn điện ảnh với các vùng đất giàu truyền thống văn hóa. Đây không chỉ là quê hương của dân ca quan họ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, mà còn là nơi sinh ra và nuôi dưỡng nhiều nghệ sĩ, những người đã và đang đóng góp bền bỉ cho việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Nhằm để tuyên truyền những cái giá trị lịch sử thông qua những bộ phim, bởi vì với đặc trưng của ngành điện ảnh, với những bộ phim điện ảnh thì nó phát huy được những lợi thế nhất định, và đó là công tác là giúp cho người xem có thể hiểu được những giá trị truyền thống, giá trị lịch sử mà ông cha ta đã trải qua, thì qua đó để bồi đắp được cái tinh thần yêu nước, cũng như là xây dựng một cái lòng tin, cũng như là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với hiện tại và tương lai của đất nước.
Từ tuần phim kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên đến việc đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 25 vào năm 2027, Bắc Ninh đang cho thấy nỗ lực và quyết tâm đưa điện ảnh trở thành cầu nối lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa và con người Kinh Bắc, qua đó góp phần khẳng định vị trí của Bắc Ninh trên bản đồ các sự kiện văn hóa điện ảnh lớn của đất nước.
Thưa quý vị, một tuần nữa lại trôi qua với rất nhiều những sự kiện và hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số nội dung đáng chú ý. Tham dự Đại hội 14 của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 1 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh gồm 40 đại biểu, trong đó có 39 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp đoàn sáng 13 tháng 1, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái yêu cầu từng thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, bản lĩnh chính trị, đóng góp tích cực vào thành công chung của đại hội.
Cũng tại buổi họp đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã triển khai một số nội dung cần tập trung cao, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Làm việc với Đảng bộ phường Kinh Bắc về định hướng phát triển và đề xuất chủ trương đầu tư trên địa bàn phường, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh tới việc xem xét cơ chế đặc thù trong tổng thể không gian phát triển chung của các địa bàn trung tâm.
Về đề xuất đầu tư mở rộng quảng trường Lý Thái Tổ, đồng chí khẳng định đây là dự án có ý nghĩa, tuy nhiên cần được rà soát kỹ lưỡng, xây dựng theo tầm nhìn dài hạn, quy mô lớn và đưa vào quy hoạch chung của tỉnh, bảo đảm không gian phát triển đồng bộ.
Chiều 14 tháng 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh đây là chủ trương lớn, mong muốn sau tổ chức lại, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã sẽ luôn phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Sáng 13 tháng 1, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về giải pháp giảm thiểu ngập lụt trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ trong công tác tu bổ, nâng cấp hệ thống đê điều, thủy lợi, góp phần bảo đảm an toàn cho sản xuất đời sống nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
Sáng 17 tháng 1, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Quốc Hưng, trợ lý Chủ tịch nước tới dự khánh thành trường mầm non Tân Sơn số 1.
Công trình do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, giúp địa phương thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường lớp từ 8 điểm trường lẻ nay giảm xuống còn 3 điểm.
Các cấp công đoàn nghiêm túc rút kinh nghiệm đề ra giải pháp cụ thể thiết thực để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công đoàn năm 2026 diễn ra chiều 15 tháng 1.
Với kết quả tăng trưởng 10,27%, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 5 về tăng trưởng GDP của cả nước trong năm 2025.
Điều đáng nói, tỉnh Bắc Ninh cũng là một trong năm địa phương có tỷ trọng đóng góp lớn đối với tăng trưởng của Việt Nam.
Tỉnh Bắc Ninh sẽ dành gần 940 tỷ đồng để hỗ trợ công tác đào tạo nghề, đào tạo nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số từ nay đến năm 2030.
Điều này đã thể hiện sự quyết tâm trong sẵn sàng về nguồn nhân lực chất lượng, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất bán dẫn AI của cả nước.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây không mưa, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ phổ biến từ 17 đến 24 độ. Khu vực phía tây nhiều mây không mưa, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ dao động từ 18 đến 25 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam nhiều mây không mưa, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 25 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thế Phương, qua sự thể hiện của Tú Anh và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.